Taught by Jerumbuche Tsongkhapa, the great master, and the text is known as Yunden Shirgurma, or the very foundation of all the positive qualities. Now, this text, Yunden Shirgurma, should be known as the very containing the very essence of the Changchub Lamrim, or the stages of the path to enlightenment. But in here it is presented in a way where it is more easier to practice. So the idea is this text contains the very gist or the essence of the Changchub Lamrim, which is composed by Tsongkhapa. But in here, from the perspective of practices or easier to practice, so it is put into in this way. So then, in order to teach this one, the first one actually looks into how Shenyin Tensul is, which how one relies upon or one relates to and follow the instruction and so on with regard to one's teacher or master. And this is similar to how it is presented in a text that is known as Ganden Lhagya. Yeah. So in here, the first one, the first verse, Yunde Kungi Shechuru Tinchenche, Sushin Temba Lamgi Tsawaru, and so on, it touches that topic, and also it presents the gradual path of practitioner of small mental faculty or a lower mental faculty. And then the text moves on with regard to further verses, which means that once obtained this precious human life, it's very difficult to obtain. So the precious human life is very difficult to obtain, and not only is it difficult to obtain, but it is something that has great potential or greater purpose. So therefore, know this very well, and then it's seeking for blessings so that one is able to bring essence, bring great meaning at all times, like daytime as well as night time, so one can bring into good use this precious human life so that it is used in a positive way uninterruptedly. So one is requesting for such blessing to happen. And so that being the precious human life and the rarity of it and how great and meaningful it is. And then the next one is looking into the teaching of impermanence. It talks about Lu Sok Yowa. Yowa is like a movement or moving. Basically, this life and this body, it's like the idea of movement here is given in order to present the impermanent nature of this life. And how impermanent it is like likened to the water bubble. Chui chubur is the water bubble. How impermanent water bubble is. Likewise, this very body that one has, this is impermanent in the sense that nyurtu jikpa is it will go away or it will cease to exist quickly. So therefore, one should recognize the impermanent nature of this. Not only should one recognize the impermanent nature, but temba is what one should recollect. One should remember how impermanent it is. And after that, then after death, it's Chive Jesu is after death. What happens is Luna Timashin is just as the body and its shadow. When the bird is soaring in the sky, at that time, it does not look like its shadow is there on the ground because the bird is very high there. Likewise, it does not look like that the law of cause and effect will follow us after when we pass away. So depending on what karma one has done, if it is a karpo gevele, is if one is have done a white positive karma, then the Kishala is saying that the Geva Jesu Dang, basically the virtue or the merit will follow. And then if one has done negative actions, then its own consequences such as negative actions and so on will follow. So therefore, Ngeba Tembo Nyene, one should find a firm certainty about how the karma, whether it is positive or negative kind, will follow after one when one has passed away. So therefore, one should find a great certainty that this is how it is. In that way, what one should do is nyepe tsok, all the false and negative actions, even the very subtle one, no? One should get so engaged in even the negative faults, a subtle or a small kind, in order to abandon them. And not only that, getso tada dubar chebala is when it comes to the virtuous actions, positive actions, whatever it is, in order to accomplish all of them, tado padna dembar chingilo is may I be blessed in a way so that I am always very mindful about abandoning even the slightest of negative actions and adopting and accomplishing all the positive qualities. So here it concludes.
Okay.
Yeah, for the time being.
Thì ở đây bài pháp mà thầy đang giảng cho chúng ta là bài pháp do ngài Tông Khách Ba soạn thảo, mang tựa đề là nền tảng mọi thiện đức. Thì trong bài pháp này chúng ta có thể thấy ngài Tông Khách Ba trình bày tất cả những cái điểm tinh yếu của con đường tu tuần tự giác ngộ. Chúng ta cũng biết là ngài Tông Khách Ba có viết những cái bài pháp nói về đường tu tuần tự rất giác ngộ, là cái bài pháp Lâm Rim. Thì ở đây tất cả những cái điểm tinh yếu được tóm gọn ở trong bài pháp này, và không những là như vậy, được trình bày theo một cái cách dễ dàng để mà chúng ta noi theo để tu tập, để mà hành trì. Trong câu kệ thứ nhất giải thích cho chúng ta, chỉ dẫn cho chúng ta phương pháp làm sao, cái tầm quan trọng của cái sự nương dựa đúng cách nơi đấng đạo sư, nói rằng sự nương dựa nơi đấng đạo sư là nền tảng của tất cả mọi thiện đức. Thì ở đây trong cái câu kệ này thầy đã giảng về những cái tuần trong một tuần lễ về trước rồi. Ở đây là cái nội dung của cái câu kệ này nói về cái đường tu tập chia chung tương đồng với cái pháp tu của người sơ căn. Đó là câu kệ thứ nhất. Tiếp theo cái câu kệ thứ hai nói về cái kiếp người quý giá. Kiếp người tự do quý giá này chỉ đến một lần thôi. Rất không những là nó hiếm hoi mà nó rất là có nhiều ý nghĩa. Với cái kiếp người này chúng ta có thể làm được rất là nhiều điều có ý nghĩa. Và một khi mà đã mất đi thì sẽ rất khó lòng để mà tìm lại được. Vì vậy chúng ta thỉnh lực gia trì từ đấng đạo sư để cho chúng ta có được cái ý thức về cái sự quý giá, hiếm hoi và tràn đầy ý nghĩa của cái kiếp người mà chúng ta đang có đây, để có thể tận dụng tất cả những cái ưu điểm của cái kiếp người này, không để cho uổng phí. Thì đó là cái ý nghĩa của cái câu kệ thứ hai. Tiếp theo chúng ta bước vào câu kệ thứ ba, nói về cái sự vô thường. Thì sự vô thường, đời sống này với cái thân mình đang có đây là được ví như cái bọt nước, để cho chúng ta lấy cái hình ảnh của bọt nước dễ tan, dễ vỡ, để mà cho chúng ta ý thức được cái sự vô thường của cái thân người mà mình đang có đây. Vô thường ở đây mang cái ý nghĩa là một cái điều rất là dễ tan biến. Chúng ta không những phải biết cái điều này, ý thức nó là như vậy, mà còn phải luôn luôn nhớ rằng là cái kiếp người này, cái thân người này, đời sống này nó sẽ dễ dàng tan biến. Mà một khi nó tan biến đi, khi mà chúng ta đối diện với cái chết, thì cái mà sẽ theo sát, bám theo sát chúng ta đó chính là cái nghiệp của mình. Thì thầy nói rằng là khi mà con chim nó bay trên trời cao thì cái bóng nó nằm ở dưới đất, cái bóng nó xa, cách xa cái hình, cho nên có thể là mình không ý thức được rằng là cái bóng nó vẫn còn ở đó. Nhưng mà thật sự là chim bay đi đâu thì cái bóng dưới đất vẫn sẽ bám theo không rời. Vì vậy cái nghiệp không phải lúc nào chúng ta cũng thấy được nó, nhiều khi nó rất là khó thấy, nó có vẻ như là xa vời lắm, không có trực tiếp liên hệ đến mình. Nhưng mà chúng ta phải ý thức rằng cái nghiệp nó là cái điều vẫn luôn luôn vẫn đi theo chúng ta, không bao giờ rời. Và như vậy khi chúng ta đối diện với cái chết thì những cái việc thiện, việc ác sẽ là điều đi theo chúng ta. Ý thức được điều này, biết chắc và tin chắc là như vậy, thì sẽ giúp cho chúng ta có được cái sự nỗ lực để mà tránh tất cả những cái việc ác, dù là nhỏ nhặt và vi tế đến đâu cũng tránh không làm. Và đồng thời có được cái sự hăng hái để mà siêng làm những cái việc thiện, cho dù những việc nhỏ nhặt vi tế đến đâu chúng ta cũng không bỏ. Thì như vậy là thầy nhắc lại nhanh chóng về cái ý nghĩa của ba câu kệ đầu tiên của bài pháp này.
Okay.
Nidukon, So up until here is basically the path of the practitioner of lower mental faculty is completed. Now from the perspective of sache is basically when a text is divided into few headings. So from the perspective of sache, or the divided into headings, from here it is what is called the chime na shen dopa, is to practice related to the next life. So from the perspective of the text, if we are to look at it from the perspective of text, then at this point is basically the introduction of the teaching of the Four Noble Truth. The Buddha have taught the Four Noble Truth, or Dhamma Shi, and these Four Noble Truth teaching should be understood as the very foundation or the very root of all the teachings. That's why this was taught firstly. These Four Noble Truths were taught like this. Dini Dungal Pabre Dembao. This is the noble truth of suffering. Dini Kunjung Pabre Dembao. This is the noble truth, truth of the cause of all the suffering, and so on. So therefore, Kong Du Chuna is when this teaching of Four Noble Truth is to enter into one's mind. Basically, one is to understand this teaching of Four Noble Truth. Then that person, one could say, have understood the path to attain the perfect state of enlightenment. So therefore, if one does not understand these Four Noble Truth, then for that person, the path to attain the perfect state of enlightenment is quite difficult. For example, Dunga Pabe Denpa Wo, when it is said that the noble truth of suffering, yeah, In this case, noble should be understood as the exalted being, the exalted being or the Aryas or the noble ones. When it says noble truth of suffering, it is suffering in the view of the noble or the exalted one. Whereas for ordinary person or the individual being, when they look at it, they can't see it as a suffering. Noble truth of suffering is suffering in the view of the exalted one or the noble one. Yeah. So that's why the explanation is given in that way. When the ordinary person look at this, they are not able to see it as a suffering, but they actually see it as happiness. So therefore, they are not able to see the truth. It's only the noble one is able to see. So dini dungal pape dembawo is the noble truth of suffering. So due to lack of such understanding, and then due to four chinchi lok shi, is due to four a mistaken perspective, the ordinary beings wander and lost into the samsara or the vicious cycle of existence. So therefore, the first dunga demba dengocha, first one need to recognize the noble truth of the suffering. Yeah? So for that one, what one needs to do is one actually have to look at the suffering quite closely, how this suffering is. For example, this is suffering, and so on. For example, one need to look at the suffering nature of the birth, suffering nature of old age, suffering nature of sickness and dying. The reason why one need to understand this is when one is actualizing or accomplishing this path, that is the path of awakening the true renunciation or definite conviction. Because this path that is now is explained as the path of the person of medium mental faculty, that path needs to be basically grounded or based on the awakening of definite conviction. And so this is the path of the person of medium mental faculty. Now, the Ngejung Sampa or the renunciation thought or definite conviction basically is a sense of sadness. Sadness towards the samsara. It is seeing that samsaric existence lack essence. When one say renunciation is a renunciation from the samsaric existence. Yeah. So therefore, one need to see that samsaric existence is basically an existence of suffering. Yeah. So one can understand if one can understand the suffering, even if one is to reflect on the gross level of suffering such as birth, death, sickness and dying, that will also be appropriate for your practices. In particular, the current situation is looking into what is called the Khyapa Dujegi Dungal. Now, Khyapa Dujegi Dungal, sometimes translated as all pervaded and compounded suffering or something like that. But Khyapa, basically, Khyapa in here, it shows the nature of all pervading. Yeah? This all pervading basically is indicating that this is the very basis, you know, of the other true sufferings. That is the suffering of suffering and suffering of change. Now, duje gidunga is compounded suffering, is basically referring to the very subtle level of suffering. For example, our experiences of suffering, where has it come from? The suffering is dependent on its causes. And what are the causes of suffering? The causes of suffering is dependent on kunjung, or the noble truth of the origin, or kunjung is basically from where everything arises. So, basically the noble truth of origin of suffering is, this origin is referring to the afflictions. Yeah? So, how the suffering is dependent on the affliction is to be understood by the self-grasping or dagzin. Yeah? Self-grasping is the very opposite of the understanding of selflessness. So therefore, one need to eliminate this self-grasping, because the self-grasping is the very root of all kinds of afflictions and sufferings. All kinds of afflictions and are dependent on this root, which is the self-grasping. So therefore, how the suffering comes about, or how the suffering comes about as a fruit, is, for example, there is dvechak, or the desirous attachment, or anger. Yeah. So therefore, the primary thing here is dao zin, yeah, which is I, that kind of attitude, the grasping to the self as this self, you know, is as the very center of grasping here. So therefore, there is I, no. And so from these, then all the difficulties and so on arise. Yeah? So therefore, basically, the causes are motivated by the self-grasping. Yeah? And due to this, then the dujegi lesa, or when there is the grasping to the self, yeah, then there is the accumulation of the karma, or a karma is accumulated. And where it is accumulated, it is accumulated upon the consciousness. So therefore, these three, the self-grasping, and then the actual karma, and then the consciousness where the karma is accumulated or laid, is called penjegile, or the throwing karma. And then this throwing karma is later invoked or reactivated by grasping, clinging, and sipa is like an existing. So therefore, korvala kechete, the one that is the creator, that one is the one that is responsible for being born in samsara, or the one that actually binds oneself to samsara, are these six factors that has just been mentioned. Yeah? Among all these six factors, the primary one is the ignorance, or the marikpa, or unawareness or ignorance. If one does not have self-grasping, then karma itself is not enough to make someone to be born into samsara. Yeah? Because the self-grasping is seen as the lenchik chekin, or the simultaneous contributor of samsara. So perna lenchik chepa sechiro is because the simultaneously contributor is exhausted. This quotation comes from some text with lenchik chepa sechiro, For example, the simultaneous contributor is exhausted. Therefore, devu dungal michung. Therefore, the result suffering cannot arise. Yeah, they gives an example. Lendang chave nedo la. When there is a seed, yeah, when the seed does not have the moisture to it, you know, then that seed does not grow into its next stage because there is not the moisture or the wetness that makes it. So therefore, Deja Shedangi Kun Long. So therefore, when a certain karma is motivated by either desirous attachment or aversion and so on, so therefore, depending on the type of karma, one is born into the fortunate realm or the unfortunate realm. So therefore, therefore, the experience of suffering is the very result of such grasping to self and the motivating factor. These aggregates of ourself, which is this contaminated aggregate of ourself, is known as Sauche Gipungpo, is its aggregation of affliction and karma. So therefore, the idea Pungpo is le and the affliction nyumung. So therefore, it is an aggregate. It's basically an aggregate where the coming together of le, the karma and the affliction. So therefore, the karma is stored on the consciousness, or when the karma is imprinted on the consciousness, the very cause does not become inexistent. You know, it is imprinted on the consciousness. So therefore, when someone dies, the cause of being reborn is not yet gone because it is imprinted on the consciousness. So it is what is called it is imprinted on the consciousness as a potential or imprint. Yeah? Therefore, there is the accumulation of karma, and then there is the marikbada namshe duje gitende sum penje gile. Therefore, the ignorance and the consciousness, and also the actual karma, you know, these are known as penjegile, or the karma of throwing, or karma of bringing one to samsara.
Thì như vậy, qua cái câu kệ 1, 2 và 3 thì chúng ta chấm dứt cái phần tu tương đồng với đường tu của Bậc Sơ Căn. Và cái đường tu này liên quan đến cái kiếp sống trong hiện tại. Câu kệ tiếp theo sau, chúng ta sẽ bước qua cái đường tu của Bậc Trung Căn và liên quan đến những cái kiếp tái sinh về sau của mình. Đức Phật... Thì câu kệ, đó là bắt đầu câu kệ số 4. Lạc thú thế gian là cánh cửa dẫn vào khổ đau, vì không bền lâu cũng không đáng tin cậy. Nay con được sự tin hiểu này, xin hộ trì cho con phát chí nguyện cầu vui giải thoát. Thì như vậy, Đức Phật giảng về tứ đế. Tứ diệu đế là nền tảng của tất cả mọi giáo pháp do Đức Phật dạy. Và vì vậy mà Đức Phật đầu tiên, trong cái bài pháp đầu tiên, lần chuyển pháp luân đầu tiên, là Đức Phật giảng về tứ diệu đế. Đó là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Một khi mà chúng ta thâm chứng được tứ đế, hiểu rõ về tứ đế, thì lúc đó chúng ta có thể bước vào cái con đường tu giác ngộ. Ngược lại, nếu chúng ta không thấy được tứ đế, không hiểu được tứ đế, thì chúng ta không làm sao có thể bước trên con đường tu giác ngộ được cả. Vì vậy, tứ đế là một cái bài pháp vô cùng quan trọng, chúng ta cần phải quan tâm. Thì ở đây, khi nói về khổ đế, khổ đế là cái khổ đau trong cõi sinh tử luân hồi này. Nói về khổ đau trong cõi sinh tử luân hồi, ở đây là nói từ cái mắt nhìn, từ cái thấy của bậc thánh giả, của bậc giác giả, chứ không phải là cái thấy về khổ của người phàm phu bình thường như chúng ta. Có những cái khổ mà bậc thánh giả nhìn thấy biết đó là khổ, nhưng mà người phàm phu nhìn thì có khi lầm cho đó là hạnh phúc, không biết được đó chính là khổ. Vì chúng ta không thấy được đó chính là khổ, chúng ta không nhận diện được khổ, có cái nhìn sai lầm như vậy, cho nên chúng sinh phàm phu vẫn phải trầm luân trong cái cõi sinh tử luân hồi. Vậy cái điều trước tiên mà cần phải biết để mà đoạn dứt cái khổ đau trong sinh tử luân hồi, đó là cần phải nhận diện, thấy được khổ, khổ đế, thấy được cái khổ trong cõi sinh tử luân hồi. Phải nhìn cho rõ tận tường về cái tính chất khổ đau của cõi sinh tử luân hồi này. Thì khi chúng ta nói về khổ đau trong cõi sinh tử luân hồi, nó có rất là nhiều mức độ. Ở cái mức độ thô lậu nhất, dễ thấy nhất, đó là cái khổ đau của sinh, lão, bệnh và tử. Những điều này chúng ta có thể tư duy suy nghĩ để mà thấy được khổ đau này trong cõi sinh tử luân hồi. Đây là cái khổ ở cái mức độ dễ nhìn thấy nhất. Còn khổ có những cái mức độ vi tế hơn, chỉ có bậc thánh giả mới có thể thấy được một cách trọn vẹn. Nếu như mà chúng ta có thể hiểu được và chứng được về khổ đế, biết được về cái khổ của cõi sinh tử luân hồi, thì lúc đó chúng ta có được cái tâm buông xả sinh tử luân hồi. Tâm buông xả sinh tử luân hồi này là một cái cảm giác, một cái tâm buồn chán, chán ngán trước cái cảnh khổ đau sinh tử luân hồi. Khi nói buông xả ở đây, đó là buông xả cái cảnh sống ở trong sinh tử luân hồi. Thấy rõ rằng toàn bộ cái cõi sinh tử luân hồi này, bất kể là đi vào thiện đạo hay là ở trong ác đạo, mọi nơi mọi chốn trong cõi sinh tử luân hồi chỉ toàn là những cái sự vô nghĩa, không có một chút ý nghĩa nào cả. Và cái tâm hoàn toàn buông xả cái đời sống của sinh tử luân hồi, thì đó gọi là tâm buông xả. Thì tâm buông xả này thuộc về cái đường tu của bậc trung căn. Thì như vậy, muốn có được tâm buông xả, chúng ta cần phải thâm chứng về cái khổ trong sinh tử luân hồi. Không hiểu được khổ đau sinh tử luân hồi thì chúng ta không làm sao có được, không làm sao có thể có được cái sự chán ngán trước cái cảnh khổ của sinh tử luân hồi. Thì như vậy, ở khổ đau ở đây, như lúc nãy thầy có nói, ở cái mức thô lậu, đó là cái khổ của sinh, lão, bệnh, tử. Ở cái mức thứ hai, chúng ta có cái hoại khổ, là cái khổ đau đến từ cái sự biến chuyển và thay đổi. Hai cái loại khổ này chưa phải là cái vi tế nhất. Cái khổ đau thật sự, nền tảng của cái khổ đau mà thật sự là cái tánh chất của cõi sinh tử luân hồi này, đó là cái gọi là hành khổ, là cái loại khổ đau vi tế nhất. Khổ đau vi tế nhất trong ba loại khổ là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Thì như vậy, thầy giải thích cho chúng ta khổ đau là từ đâu mà có, đâu là cái nguyên nhân đưa đến khổ đau. Thì khi chúng ta nói đến nguyên nhân đưa đến khổ đau, đó chính là tập đế, tức là cái đế diệu đế thứ hai, nói về nguyên nhân của khổ đau. Thì khi mình nhìn kỹ lại thì biết, có thể thấy rằng là khổ đau trong toàn bộ cõi sinh tử luân hồi này, nó đến từ cái phiền não và nhiễm tâm. Phiền não và nhiễm tâm này từ đâu mà có? Truy ngược lại sẽ thấy phiền não nhiễm tâm này phát xuất từ cái tâm vô minh chấp ngã của mình. Vô minh chấp ngã chính là cái gốc rễ đầu tiên, gốc rễ chính yếu của toàn bộ cái biểu hiện của khổ đau trong sinh tử luân hồi. Vì vô minh mà phát sinh ra những nhiễm tâm, và từ nhiễm tâm mà phát sinh ra đủ mọi khổ đau trong cái cõi sinh tử luân hồi này. Khổ đau nó là quả, và cái nhân đó chính là cái tâm vô minh chấp ngã của mình. Thì khi chúng ta có cái tâm vô minh chấp ngã như vậy, chấp bám vào những cái chấp bám vào cái tôi và tất cả những cái của tôi, và từ đó phát sinh ra đủ loại tâm lý phiền não, thì như vậy từ chấp ngã chúng ta sẽ phát sinh ra nghiệp, và từ cái nghiệp này sẽ gieo xuống dòng tâm thức, là cái nơi chuyên chở nghiệp, và đưa đến cái gọi là cái nghiệp đẩy. Thì cái nghiệp đẩy này, nhờ ái, thủ và hữu tác động lên trên cái nghiệp đẩy này, cái nghiệp đẩy nó sẽ thành thục, thành một cái kiếp tái sinh mới trong cái cõi sinh tử luân hồi. Thì ở đây là chúng ta có 6 cái chi đầu tiên trong 12 chi duyên khởi, đó là vô minh, nghiệp, thức, rồi ái, thủ và hữu sẽ tác động lên vô minh, không phải sáu cái chi đầu tiên, đây là sáu cái chi trong 12 chi duyên khởi. Thì chúng ta có vô minh, nghiệp và thức, và sau đó nhờ ái, thủ và hữu tác động mà cái nghiệp thức nó sẽ đẩy thành một cái kiếp tái sinh mới trong cái cõi sinh tử luân hồi, và từ đó mà đi vào nỗi khổ. Thì như vậy, sáu cái chi duyên khởi vừa nói đây, đó là cái cho chúng ta thấy cái sự luân chuyển ở trong cái cõi sinh tử luân hồi này nó là như vậy. Và cái nguyên nhân đầu tiên đó chính là cái tâm chấp ngã, vô minh chấp ngã. Đó là vì nếu như mà chúng ta có nghiệp mà không có cái tâm vô minh chấp ngã, cho dù có nghiệp đi chăng nữa, thì cái nghiệp này cũng không thể nào trổ thành cái quả khổ đau trong sinh tử luân hồi. Trong kinh sách có cái câu nói ví như là chúng ta cho dù có cái hạt giống, nhưng nếu không có nước, không có đủ những cái yếu tố tác động, thì hạt giống này cũng không làm sao có thể trổ thành quả, thành cây, thành quả. Vì vậy, nghiệp cho dù có, vẫn phải có những cái yếu tố khác tác động để mà trở thành quả, là một cái kiếp tái sinh mới trong cõi sinh tử luân hồi. Thì từ nơi cái nghiệp, nếu chúng ta gieo những cái nghiệp tốt, thì chúng ta sẽ sinh vào trong cõi thiện đạo. Nếu chúng ta gieo những cái nghiệp xấu thì sẽ sinh vào trong cái cõi ác đạo. Và cho dù là chúng ta làm tốt hay làm xấu, nếu như mà vẫn còn cái tâm vô minh chấp ngã, thì là chúng ta sẽ vẫn luân chuyển ở trong cái cõi sinh tử luân hồi. Và đã trong cõi linh sinh tử luân hồi thì bất kể là sinh vào thiện đạo hay là sinh vào ác đạo cũng đều chỉ là khổ đau mà thôi. Vì vậy, nguyên nhân chính cần phải chặt đứt đó chính là cái tâm vô minh chấp ngã. Thì khi chúng ta nói đến nghiệp và phiền não, thì phiền não và nghiệp là một cái hợp thể. Hợp thể này sẽ sinh ra khổ đau, và cái hợp thể này từ đâu mà có? Đó chính là từ vô minh chấp ngã sanh ra. Một khi mà cái nghiệp chủng đã gieo xuống trong dòng tâm thức, thì cái nghiệp chủng này nó sẽ gieo vào tâm thức dưới cái dạng tiềm năng, là một cái nhân sẽ không bao giờ mất đi. Cho dù là chúng ta có chết đi chăng nữa, thì cái nghiệp này nó vẫn sẽ tiếp nối và nó sẽ đẩy chúng ta vào một cái cõi tái sinh mới. Vì vậy, cái bộ ba vô minh, nghiệp và thức là những cái yếu tố biến chuyển để mà đẩy chúng ta vào trong cái cõi sinh tử luân hồi.
So therefore, and it's like this. For example, dungal khangle chungyo ju, the suffering, you know, where it comes from, is the cause kunjung, or the second noble truth, the noble truth of the origin. So therefore, te junde is a suffering as the result and the origin as the cause. Ju kunjung te jibu dungal shada phensa. So therefore, the cause origin gives rise to result. A result that is suffering only. Therefore, dungal de khangle chung. So therefore, where does this suffering come from? No, because the suffering comes from the cause, origin of suffering. The sentient beings in this world or living in the samsaric existence all are similar in their desire for happiness. They all love happiness. And dunga lamaga is they do not like the suffering. So therefore, therefore, sentient beings who are going round and round in the vicious cycle of samsara, it is very important for them to recognize what suffering is. No. So therefore, they all need to have happiness. So therefore, one can see that to be born into samsara is due to the cause of suffering, which is due to the power of the self-grasping. Yeah? So therefore, what we need to eliminate is the self-grasping. When we have a life like this, you know, like a one-time opportunity, we can see that when the important teachings are given, you know, it always looks into and explain about the suffering. Yeah? So therefore, when the important teachings are given, the nature of suffering is touched. So therefore, for us, it is important that we are able to recognize, you know, the suffering very well. Yeah? The reason why we need to recognize the suffering very well is when we are able to recognize the suffering very well, only then, you know, we will be able to give rise to a thought or an intention to eliminate the suffering. Yeah? So therefore, one need to reflect deeply where does the suffering of samsara come from, you know? What kind of result this is like? Yeah? So if one if one is not able to recognize very well, so then it becomes difficult for them. So therefore, dunga lalo malona, when one's mind is not basically one need to bring one's mind to a level where the mind is at a stage where one has understood the suffering very well. So one is, the mind is basically averse to the suffering. Until one reaches to such a stage, there is no means or there is no way that one can be separated from suffering and its causes. Yeah? So therefore, the purpose of knowing the suffering very well is, when one knows the suffering very well, only then Nyejungi Sambathe, is only then the very thought of renunciation can arise. When the thought of renunciation is arisen in the mind, yeah, at that time is the very root of the path has taken place. That thought of renunciation is referred to as the Thome Lam, is the very first path. Whether it is the path of Mahayana or Hinayana, without this renunciation thought, basically there is no further progress. Yeah? So therefore, Ngejung Sambha, in order to have that thought of definite conviction or renunciation, one need to, in order to develop that thought, one need to reflect deeply in the nature of samsara. Then it is very important.
Thì như vậy chúng ta cần phải khổ này, cần phải biết cái khổ này nó đến từ đâu, cái nguyên nhân của khổ là cái gọi là tập đế, nó là như thế nào. Chúng ta có khổ được xem như là cái quả, khổ đó chính là cái quả và tập đế. Khổ đế là quả và tập đế là cái nhân. Nguyên nhân của khổ đó chính là tập đế. Thì như vậy khổ này chỉ có thể đến từ cái nguyên nhân sinh ra cái khổ. Chúng sinh bất cứ một ai cũng mong cầu được hạnh phúc, không ai muốn khổ đâu. Nhưng mà thực tế là tất cả chúng ta đều vẫn cứ triền miên ở trong cái cõi sinh tử luân hồi này, cứ mãi chịu cái khổ đau mà chúng ta không mong cầu. Thì để có thể thoát được cái khổ đau này, điều đầu tiên hết là chúng ta cần phải nhận diện được khổ đau, biết đó là khổ để mà tránh. Và nếu chúng ta biết đó là khổ để có cái tâm muốn tránh, và rồi sau đó chúng ta biết được đâu là cái nhân sinh ra cái khổ này để mà đoạn lìa, thì như vậy chúng ta có một cái đường đi để có thể dứt được cái khổ đau trong cõi sinh tử luân hồi. Nguyên nhân sinh ra khổ đó chính là cái tâm vô minh chấp ngã. Và ở đây chúng ta có được cái kiếp người quý giá này là cái yếu tố vô cùng quan trọng. Có được kiếp người quý giá này thì chúng ta có được cái cơ hội và cái khả năng để đoạn lìa tất cả những cái nguyên nhân đưa đến khổ đau trong cõi sinh tử luân hồi. Và vì vậy mà mỗi khi có nơi nào thuyết giảng về tứ đế, thuyết giảng về khổ sinh tử luân hồi, thì chúng ta cần phải tư duy, suy nghĩ, quán niệm cho thật là tận tường. Cần phải có cái ý thức biết được khổ đau là gì, nhận diện được khổ đau. Một khi chúng ta nhận diện biết đó là khổ thì mới có hy vọng khởi được cái chí nguyện mong cầu thoát khổ. Và nhờ cái chí nguyện mong cầu thoát khổ đau sinh tử luân hồi này là cái được gọi là điều được gọi là cái tâm buông xả sinh tử luân hồi. Có được cái tâm buông xả sinh tử luân hồi này thì coi như là chúng ta có thể bước được vào con đường tu giác ngộ giải thoát. Đây là cội rễ của đường tu, là cái chứng vị đầu tiên. Bất kể là chúng ta tu theo tiểu thừa hay là đại thừa, cần phải có cái tâm buông xả sinh tử luân hồi này, có cái chí nguyện muốn thoát sinh tử luân hồi, thì từ đó chúng ta mới bước được vào cái con đường tu để giải thoát. Và cái chí nguyện muốn thoát sinh tử luân hồi, muốn thoát khổ đau sinh tử luân hồi này, nó chỉ có thể phát sinh nếu chúng ta hiểu rõ thế nào là khổ đau sinh tử luân hồi. Biết được khổ đau sinh tử luân hồi thì sẽ có cái lòng chán ngán cái nỗi khổ này để mà phát cái tâm buông xả. Vì vậy nhận diện khổ đau là cái bước đầu tiên rất là quan trọng. Nếu chúng ta không biết đó là khổ thì chúng ta không làm sao có được cái tâm muốn thoát khổ. Và vì vậy nhận diện khổ đau là cái bước đầu tiên rất là quan trọng.
이제 봄 비탈. 저는 인종 삼바티 전시가 봄으로니 저는 타바티는 이거 타바티는 이거 신으로
무슨
저는 타바 룸으로
무슨
이제 근데 타바티는 이거 신으로 이제 시바나 어디
무슨 무슨 틀라간 So therefore, it is said that Ninsen Kundu Tarpa Tunelo Shona Teze Ngejung Kebala is Ninsen Kundu basically is at all times, daytime as well as nighttime. Tarpa Tunelo is at all time when one has a mind seeking for liberation. Shona, yeah? When this happens, Teze Ngejung Kebala, that is the measurement or that is the time when the true renunciation has awakened in the mental continuum. Yeah? So therefore, the renunciation is explained here as a time when in one's mind is basically is the desire or the aspiration to attain the liberation or the salvation, daytime as well as nighttime. When the mind is so immersed in such mindset at that time is the time where the true renunciation has awakened in the mental continuum of the practitioner. Now with regard to the tarpa or the liberation is explaining the liberation is when the afflictions, the very subtle, you know, levels of afflictions are all abandoned. At that time, it is called tarpa or liberation. And now, this tarpa, from the perspective of Mahayana, or the greater vehicle, is when Shedipansarva, is when one has completely abandoned the obscuration of knowledge, you know, or the obscurations that is there due to knowledge, or Shedip it is called. And if it is the Nyentu, Nyentu is the Shravakas or the hearers. In their tradition, the tarpa or liberation is basically when all the afflictions are abandoned. Yeah? There is a part that is known as Parche Menlam. It is a part of no more obstacles. Yeah? And during this time, whatever the afflictions that are abandoned at this time, when this is all done, at that time one reaches to what is called the Gokpa Denpa or the Noble Truth of a Cessation. Yeah? So therefore, now the first thing is, in order or as a mean of abandoning the afflictions of obscuration or afflictions, you know, one need to give rise to the Ngejung Gilo. One need to give rise to the thought of renunciation or the thought of a definite conviction.
Thì như vậy, cho đến lúc nào mà cái tâm của chúng ta ngày cũng như đêm đều nằm ở trong cái tâm trạng thiết tha muốn cầu giải thoát sinh tử luân hồi. Không bao giờ lơi nghĩ, lúc nào cũng có cái chí nguyện muốn thoát sinh tử luân hồi bất kể là ngày hay là đêm. Thì đó là cái lúc mà chúng ta có được cái gọi là cái tâm buông xả sinh tử luân hồi. Như vậy nếu khi mà chúng ta nói đến cái quả giải thoát đó là khi mà tất cả những cái nhiễm tâm vi tế nhất đều đoạn diệt. Nếu chúng ta nói trên cái phương diện của Đại Thừa thì cái quả giải thoát này nó xảy ra ở cái... Khi mà chúng ta đoạn lìa được tất cả những cái trí chướng, khi nói về Phật giáo Nguyên Thủy thì giải thoát xảy ra khi mà chúng ta đoạn lìa tất cả những cái phiền não chướng, đi đến cái gọi là diệt đế. Thì như vậy, để có thể đoạn lìa được nhiễm tâm, cái yếu tố cần phải có, đó là cần phải có được cái tâm buông xả, tức là cái tâm thiết tha cầu thoát sinh tử luân hồi.
Dona Koyu, you get the Kua Bombino, k Kuwa ni pumbi lang tena, 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 kuw
So then, just as this quotation here, there's a text, and says, Thangbur ngashe daala shenjurchi. The firstly, or to start off, nga, there is a sense of I, and then there is a grasping or clinging to the self. Yeah? So that is Thangbur, the first thing is like this, I. And then dagi dishengu la cha kepa, and after that, then this is mine. You know, there is a arising of attachment to matters or things. You know, so and sojun chanda rama, here is given an example. It's a kind of a wheel or like a machinery. Basically, this wheel just goes round and round and round and round. It does not have any power or independence. Once it is turned, it just goes round and round. No, it can be like a maybe wheel. It can be like a machinery. In the old days, there is some water giving force to it, and then you just have no choice but to go round and round. No? Likewise, sentient beings who are in such a situation with the starting of a grasping to I, and from there it is the start. There is the grasping to the self, and then this is mine. And so the turning the wheel just goes on, and the sentient being basically have no self-control or self-power. To such wandering sentient beings, Ninja Jurkhan Thailandu, the compassion that is directed towards such wandering sentient beings, to their compassion I bow down. This is mentioned in a particular text. Now this one, the idea Geshe-la is bringing here is due to the very root of self-grasping. Yeah. So motivated by this grasping to the self, so then it is the turning round and round of samsaric situation. Yeah. So therefore, one can see that when even just like an ordinary wheel or whatever, when it is turned, so then at the beginning, in the middle, and at the end, it just goes round and round and round. Likewise, sentient beings are basically in this wheel of self-grasping and grasping to the things related to samsaric. So therefore, the samsaric never stops, no, until the thought of renunciation and so on is awakened.
Thì ở đây thì ở đây thì có một cái câu trích trong kinh sách nói rằng là giải thích về cái cảnh trong sinh tử luân hồi, nói rằng trước tiên là cái khái niệm về tôi, tiếp theo là cái khái niệm của tôi. Thì ở đây tôi và của tôi này trong cái thuật ngữ Việt Nam gọi là ngã và ngã sở. Thì như vậy, đầu tiên là cái khái niệm về tôi, rồi tiếp theo sau đó là cái khái niệm về của tôi. Rồi từ đó mà đẩy lăn cái vòng bánh xe sinh tử luân hồi. Như vậy, ở đây có cái ví dụ nó tương tự như là cái ví dụ như là chúng ta có một cái bánh xe xoay tròn. Đầu tiên đẩy nó xoay một cái lực đầu tiên đẩy nó xoay. Một khi nó đã xoay rồi thì nó cứ tiếp tục nó quay, không có ngưng. Từ nơi cái lực đẩy đầu tiên là bánh xe nó xoay và cứ như thế mà nó tiếp tục xoay. Thì tương tự như vậy, cái lực đẩy đầu tiên chúng ta có cái khái niệm về tôi và cái khái niệm về của tôi đẩy lăn cái bánh xe sinh tử luân hồi. Bánh xe này nó sẽ tiếp tục lăn tròn như vậy, trừ phi là chúng ta có được cái tâm buông xả, có được cái chí nguyện muốn thoát cái sinh tử luân hồi. Còn nếu không, cái bánh xe sinh tử luân hồi bất kể là chúng ta muốn hay là không muốn, nó vẫn sẽ tiếp tục lăn.
Thank you.
So then, now looking into the mode or the how one is born into the samsara. Chitarkevare is if one is to ask how one is born into samsaric existence. So it begins with marikpa, which is the ignorance. So marikpa kunya long is basically motivated by ignorance. And then after that is dujegi lesa, after that is the karma is accumulated, and then accumulation of karma is laid upon the consciousness as a leg namshegi tendu bhajasha, is the imprint of that karma is laid upon the consciousness. And then there is this selensipa sumgi samjar, is there is three other factors. There is sepa, which is clinging or grasping, but it basically sepa is referring to attachment. And then the next level is called lempa, if we are to look at it as a clinging. The only difference between sepa and lempa is the next one is nupa tujen, it is a that very attachment basically have become stronger in its ability. And then the third one is called sipa, which is the very existence or the very point, the definitive point, the defining point. So this happens at the time of dying, shikhar samjar or ming samjar. This happens at the time of dying. Now, even though there are so many karmas imprinted on our consciousness, but where we are going to be thrown into our next life is dependent on the very point of connection, or Nyingsam Jarwa is when Nyingsam Jarwa say the Lelawa Jalawa in the Kandeji Kogurana. Nyingsam
Jarwa
say So then there is a terminology here, Nyingsam Jarwa in Tibetan. I asked Geshe-la for put it in a simple way. Nyingsam Jarwa basically is like a connecting point, but in here, it according to whatever the unique karma and the affliction. Yeah. So according to that, there is a connection happening, so that is what dependent on that a point of connection. So depending on whatever the affliction and the karma at the time of dying. So these six so far mentioned is called gyutuk, or the six causes. Mm-hmm. And then gyutuk disabe kab tada gen parsi sesh duwala. So after that, then there is an existence that is known as Parsi, or the intermediate state. And after that, then there is the Kewe Tendel, is the interdependent origination of the birth. Yeah.
Mm-hmm.
So for this one, Tangbu Di Ming Su Chi Rikbe Tendel Wala. So the very interdependent origination of birth, or Mingsuk Chirik Betendel, is the interdependent origination or connecting of name and form. Yeah, so there is a name and form. And then after that is the Keche Truk, the six sense organs. There is the six sense organs, which is the eye sense organ, nose sense organ, and so on. And after the six sense organs, or Keche Truk, then there is the Rigpa Tendel, or the interdependent origination, or the auspicious. The basic condition of the touch takes place, and after the touch interdependent, then there is the Tsorve Tendel, which is the interdependent origination or connected of the feelings. And then after the feelings is Gashichi Rigpa Tendel, then there is the aging and dying process. So this sixth process is called Devu Truk, or the six results. So therefore, there is 12 of them, 6 causes and 6 results, and that's how one is born. So in the suffering and the cause of suffering, these 12 links of interdependent origination are present. The six causes and six results. So this is how we are born, and in that way we go round and round in samsaric situation.
Thì như vậy ở đây thầy sẽ giải thích cho chúng ta làm sao mà chúng ta trôi lạc ở trong sinh tử luân hồi này, chúng ta trôi lăn ở trong sinh tử luân hồi như thế nào. Thì ở đây thầy giảng về 12 chi duyên khởi. Trước nhất có cái tâm chấp ngã, nó là cái gốc rễ của tất cả mọi sự. Thì chấp ngã này nó phát xuất từ vô minh, do vô minh mà có chấp ngã. Cho nên cái chi thứ nhất được nhắc đến ở đây là vô minh. Vì vô minh chúng ta sẽ gieo cái nghiệp và nghiệp là cái chi thứ hai. Tích lũy nghiệp như vậy thì cái nghiệp chủng nó sẽ gieo xuống cái dòng tâm thức, thì thức là cái chi thứ ba. Ba cái chi này sẽ được ba cái chi duyên khởi khác tác động là ái, thủ và hữu. Thì giữa ái và thủ nó khác nhau ở cái chỗ là cái thủ là một cái tâm ái rất là mạnh, cái lực của thủ nó mạnh hơn ái. Từ ái đi tới thủ và đi tới hữu là cái giai đoạn hiện hữu. Thì như vậy ba cái chi duyên khởi này, ái, thủ và hữu, nó gặp cái thức ở nơi cái giai đoạn chết và nó sẽ tác động cái thức này. Thì thầy nói rằng cái nghiệp chủng gieo vào trong thức có rất là nhiều, chúng ta không có chỉ đơn thuần một hay là hai cái nghiệp, mà nghiệp chủng liên tục gieo vào trong dòng tâm thức. Thì ở giai đoạn của cái chết, cái nghiệp tùy vào cái thời điểm ngay trước khi chúng ta đi vào cửa tử, ở ngay cái giai đoạn đi vào cửa tử đó, tùy là lúc đó chúng ta có cái nghiệp và phiền não nào xảy ra lúc đó, nó sẽ được ái, thủ và hữu tác động thành thục, và từ đó sẽ thành cái lực đẩy để mà đẩy chúng ta vào một cái kiếp tái sinh tiếp theo. Cho nên sáu cái chi duyên khởi này, vô minh, nghiệp và thức, và sau đó là có ái, thủ và hữu gặp nhau ở cái thời điểm nơi giai đoạn chết, được gọi là sáu cái nhân. Sáu cái nhân này nó sẽ đẩy chúng ta vào một cái kiếp tái sinh mới ở trong cõi sinh tử luân hồi. Thì như vậy khi chết, cái thức nó gặp ái, thủ và hữu, nó sẽ thành một cái lực đẩy, đẩy chúng sanh đi vào trong cái cõi trung ấm, và rồi sanh trở ra lại một cái kiếp tái sanh mới. Thì như thế chúng ta đi vào cái chi duyên khởi gọi là sinh. Từ sinh nó sẽ đưa tới danh và sắc, đó là một chi duyên khởi khác. Sau danh sắc sẽ đến sự hình thành của sáu giác quan. Sự hình thành dấu sáu giác quan là cái chi duyên khởi gọi là lục nhập. Và sau lục nhập, tức là khi sáu giác quan này đã thành hình rồi, thì sẽ có cái sự tiếp xúc giữa cái khả năng nhận biết và cái đối tượng ở bên ngoài. Có được cái sự tiếp xúc này, nó sẽ đưa đến cái cảm nhận là cái thọ. Thì như vậy chúng ta có sinh, rồi từ cái sinh nó sẽ đưa tới danh sắc, lục nhập, xúc và thọ, và như vậy sẽ đưa chúng ta đến lão và tử, là cái sự già nua và cái chết. Thì sáu cái chi duyên khởi này là sinh, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ và lão tử, được gọi là sáu cái quả. Thì như vậy chúng ta có sáu nhân đưa đến sáu cái quả, và đó là cái cách mà chúng ta trôi lạc ở trong cái cõi sinh tử luân hồi này. Thì khi chúng ta nói về 12 chi duyên khởi theo như vậy, thì có thể nói rằng trong khổ đế và tập đế này đều có 12 cái chi duyên khởi này hiện hữu ở trong cả khổ đế lẫn tập đế. Đó là vì chúng ta có cái khổ, tức là cái quả, và có cái tập đế, tức là cái nguyên nhân. Thì nguyên nhân và cái quả do nguyên nhân này đưa tới đều nằm đủ ở trong 12 duyên khởi.
Achima. Thank you.